Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Hôm nay chúng ta sẽ vào cái chủ đề của tập 151, tức là coaching và teaching trong Forex. Điều này có thể hiểu được rằng là cái việc coaching và teaching nó là hai level khác biệt nhau. Từ đó chúng ta mới phát triển được các cái tư duy, mở lối tư duy và hiểu sâu được cái hệ sinh thái của tôi và cái cấu trúc của tôi. Nó sẽ dành cho những người cần, và đương nhiên hệ sinh thái nó không phải là một cái gì đó mang tính chất là phổ thông, phổ cập, dễ. Không, nó chọn cho những người phù hợp, nó chọn cho doanh nghiệp, nó chọn cho những cái tư duy của giới giàu hay là những cái người mà cùng tần số. Các bài về tần số sóng, tần số phát của cá nhân, đồng bộ hóa giữa cá nhân với lại thị trường, bởi vì thị trường góc nhìn của người nghèo sẽ khác, thị trường góc nhìn của người giàu sẽ khác. Người giàu nhìn thấy Bitcoin lên để họ mua tiếp, người nghèo nhìn thấy lên để bán ra, hay người nghèo nhìn thấy vàng cao rồi thì đem đi bán, nhưng người giàu là vàng cao rồi bắt đầu là mua đi. Nó sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. Do vậy teaching và coaching nó là hai cái trạng thái khác biệt. Nếu bạn va vào postcard này của tôi thì bạn bắt đầu hiểu được coaching để chúng ta tiếp cận được nhau. Tất cả những cái gì đó mang tính chất thực tiễn, thực dụng, thực tế, nó không phải dành cho những người mang tính chất không cùng tần số. Thứ hai nữa, dành cho những người không hiểu, không thích, hay chúng ta hiểu được nó không dành cho đa số. Một số bạn hỏi rằng là video của tôi quá nhiều, không biết xem ở cái video nào. Không, tôi không muốn bạn xem tất cả các video, tôi chỉ cần muốn bạn va vào một video mà thôi. Bạn đã bao giờ ngồi xuống lắng nghe, dành 1 phút để bắt đầu tập trung và đặt câu hỏi tại sao tôi lại làm như vậy? Thứ hai nữa, đã bao giờ bạn nhìn ở video hàng triệu view để bạn xem chưa, hay là chỉ có 1 view mà bạn xem hay không? Hầu như chúng ta tiếp cận các hệ thống video là chúng ta sẽ xem một số các cái view đông, lập tức chúng ta sẽ theo tâm lý đám đông, chúng ta sẽ xem video đó, đúng không? Tôi thì không cho rằng như vậy. Không view vì sao ạ? Tôi sẽ liếc qua 3 4 giây đầu xem nó có hợp với tôi hay không. Đương nhiên nếu nó hợp tôi sẽ tiếp tục, không hợp bỏ qua. Thứ hai nữa, tôi sẽ đặt ra câu hỏi hệ sinh thái của người này là gì, tại sao lại nhiều như vậy, tại sao lại người ta muốn nhắn gửi gì, và cái coaching của họ là gì, hệ sinh thái của họ là gì. Đây có phải là teaching hay không, đây có phải là dạy hay là huấn luyện theo một cái mô hình. Chúng ta biết được huấn luyện viên là một trong những người mà nó có thể chỉ ra cho chúng ta những cái nhìn khái quát nhất. Huấn luyện viên và dạy nó làm cho chúng ta có một tư duy nó khá là khác. Huấn luyện viên giúp cho một cầu thủ hay một người từ một cái cầu thủ bình thường có thể trở nên phi thường. Giống như đám trẻ nhà Ateta, Ateta đã có lần suýt thất bại, đúng không? Suýt bị sa thải. Nhưng những đám trẻ nhà Ateta đã có thể đứng hiên ngang với những top đầu, top 4, bộ tứ đại gia, hay là vào Champions League, mặc dù trình độ của họ chưa thể sánh với ông lớn Real Madrid. Đó, huấn luyện viên là biến một cái người trading Forex bình thường trở thành một cái người có hệ sinh thái, có tầm nhìn. Huấn luyện viên là người biến một cái người mà cảm nhận được cái thị trường này có hợp với cái tính cách của mình hay không, và trở nên vĩ đại, trở nên phi thường hay không. Đó chính là cái tư duy của coaching. Còn teaching, ok, bạn va vào tôi sẽ dạy cho bạn từ không biết đến biết. Tôi sẽ dạy cho bạn Ichimoku là gì, hay là Bollinger Band là gì. Đó, teaching như vậy. Nhưng cái thứ mà tôi và bạn đều ăn cắp ở trên mạng ấy, không thể nói rằng tôi giỏi Ichimoku hơn bạn, hay tôi giỏi Bollinger Band hơn bạn, hay tôi giỏi Elliot hơn bạn. Vấn đề chúng ta đều học và ăn cắp ở một nguồn. Bao nhiêu lần tôi đã nói như vậy rồi, bao nhiêu lần tôi đã tiếp cận và chia sẻ với bạn như vậy rồi. Nhưng việc coaching và so sánh điều đó làm cho chúng ta thỏa mãn một cái sự đam mê hay là sự tò mò. Nhưng vấn đề ở đây, sự tò mò chưa đủ mà cần phải có một sự thực dụng, thực tiễn, thực tế. Nó có dùng được không? Nó có biến đổi khả năng tư duy trong bạn trở thành thực dụng? Nó có khả năng là thực tiễn thực tế hay không? Nó có khả năng sử dụng được hay không? Tất nhiên, một góc nhìn của người giàu tiếp cận một cái phương pháp coaching của một người không tần số trùng nhau lập tức là nó bỏ đi, tạo ra một cái thùng rác và nó ném vào xó, không ai thèm để ý. Nhưng mà một cái quá trình teaching ấy, từ một người không biết nó sẽ phù hợp với cái người mở lối tư duy bắt đầu xâm nhập một trạng thái mới. Vậy NLP nó cũng là một trong những cái định vị. Tôi và bạn cũng vậy, sẽ có lúc không thích NLP bởi vì sao? Chúng ta chưa đủ tầm. Đây là một cái môn khoa học phát triển cho các nhà khoa học. Người ta nghĩ ra, người ta mở lối tư duy. Nhưng có lúc nào chúng ta không cần NLP, đó là những cái trạng thái mới biết thôi. Nhưng khi chúng ta tổn thương, chúng ta bắt đầu mới NLP. Do vậy từ chữa lành bắt đầu mới tiếp cận. Do vậy cái level nó sẽ khác nhau. Vậy level từ teaching và coaching ấy, nó sẽ hiểu sâu được các cái tư duy đó. Từ đó chúng ta mới biến thành các cái vấn đề của tư duy nó áp dụng với chúng ta theo trường phái và các cái level nó khác nhau. Thời gian vừa qua cộng đồng mạng là trỗi dậy ở các cái trạng thái của vua quạt ấy. Ông ấy tự nói là thánh quạt, vua quạt ấy. Thế rồi ông ta bị bế đi, đúng không? Vấn đề ở đây ấy, chúng ta không luận đàm tất cả yếu tố đạo lý mà chúng ta luận đàm vào bài sell của công việc của chúng ta. Cái cảnh ấy, cảnh của người làm sản xuất thì họ vẫn làm sản xuất thôi. Cảnh của người sai và người đúng là sai nhiều lắm, rất nhiều cái sai. Ngay cả vấn đề cháy nổ, các vấn đề về phòng cháy, chữa cháy, tất cả các yếu tố. Đừng nghĩ chúng ta không sai, chúng ta sai hết nếu chúng ta làm doanh nghiệp. Chỉ cần động vào là chúng ta đã sai. Bởi vì nền kinh tế mắt nhắm mắt mở, chúng ta chỉ có thể kiểm soát khi chúng ta bé thôi. Nhưng nếu mà nó to, nó lớn, chúng ta không kiểm soát được. Ví dụ ông quạt ở trong cái trạng thái sản xuất đấy, ông là cảnh sản xuất, ông ta tôn vinh sản xuất, nhưng những người làm dịch vụ người ta không làm như thế. Những siêu đẳng làm về dịch vụ, đúng không ạ? Người ta có thể lên phát triển ở máy bay, đúng không ạ? Giống như là ông Viettravel đấy, làm dịch vụ du lịch đấy, cung cấp các sản phẩm du lịch, ông không thể nói là làm sản xuất được, nhưng ông ta lên tầm hãng bay Viettravel đấy. Tất cả yếu tố đó là cảnh, cảnh dịch vụ nó sẽ là dịch vụ, cảnh affiliate, đúng không ạ? Một số anh em làm affiliate đấy, siêu đẳng luôn. Chúng ta, họ không cần là mở công ty nhưng họ làm affiliate phát triển cho một số sàn, một số các công ty. Thì affiliate lại là đỉnh cao. Ngay cả một cái việc tác giả bán sách ấy, sẽ không bao giờ phát triển được nếu không có cái cuốn sách đó hay và đẩy cho các đội affiliate nó bán sách cùng. Đó đó là cái cảnh thôi ạ. Cho nên chúng ta phải hiểu được mỗi người có một cảnh. Vậy teaching và coaching nó sẽ làm cho chúng ta hiểu cảnh để nhập cảnh. Vậy cái cảnh mà vàng đang lên ấy, chúng ta sẽ hiểu cảnh nó sẽ lên tiếp khi nào. Và nó sẽ xuống, trong lên ấy, đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ có mua, trong lên nó còn có xuống. Cho vậy cảnh xuống khi nào, cho nên điểm bùng nổ, các vấn đề đề rơi, các câu chuyện mà chúng ta hiểu được, coaching và teaching ấy, nó thực tế là sự nhập cảnh, hiểu cảnh. Và Ngài ban cho chúng ta cái điều đó, Chúa ban, ông trời ban cho chúng ta, các cụ ban, đúng không ạ? Có bao giờ các bạn hỏi ông tổ ngành Forex là ai không? Hay ông tổ của ngành rượu là ai? Hay ông tổ của ngành ô tô là ai? Chúng ta thờ, chúng ta cúng hay là chúng ta kêu gọi hay kêu cầu liệu có ok hay không? Hay là cảnh mà chúng ta phải nhập. Giá vàng lên, chúng ta mua, ồ chúng ta vẫn cháy. Nếu chúng ta sử dụng margin, giá vàng xuống, ồ chúng ta bán ra, ồ nó lại lên. Vấn đề ở đây là cảnh của chúng ta nhập. Vậy coaching nó trên tầm buy sell. Nó hiểu sâu được bản thân của chúng ta. Vậy góc nhìn của người nghèo, của người ít tiền, của người chưa có vốn sẽ phải thực chiến, thực tế, thực tiễn. Và thực dụng như thế nào để có tiền để trading. Vậy thì câu chuyện là 2 tỷ để đánh lên 10 tỷ nó khó, hay là 0 tỷ đánh lên 2 tỷ nó khó, hay là 0 tỷ làm thế nào để có 2 tỷ để đánh? Một câu hỏi triệu đô, muôn thuở. Do vậy trong cái quản trị tài chính cá nhân.com ấy, chúng ta có thể vào các bài VN Express tôi viết ở dưới đó, giúp cho chúng ta có một cái cách nhìn quản trị tài chính cá nhân từ không đồng, từ những tư duy. Bởi vì sao? Con người vốn đã được ban, đã được gọi là hiện hữu, đã được sắp đặt như là một câu chuyện game. Chúng ta đã có tất cả những cái tư duy đó, đã được hiện hữu, đã được ban, được sắp đặt hết cả rồi. Chỉ chờ chúng ta có tiền là chúng ta có thể giao dịch tốt. Nhưng nếu bạn có tiền, bạn không có một phương pháp, bạn sẽ mất tiền. Nếu bạn có tiền mà nó lại đúng cái lúc mà cừu đen xuất hiện, chúng ta sẽ bị lừa. Từ đó chúng ta mới hiểu được là tất cả đều phải chuẩn bị, phải có một kế hoạch. Ví dụ như ông Quạt, khi mà ông phát triển ra, đó là rất mạnh, nổi tiếng mạnh, nhưng mà hàng hóa ông không chuẩn chỉ, lập tức là cơ quan chức năng họ sờ đến ngay. Ví dụ tôi muốn phát triển, đúng không ạ, tôi phải đồng bộ. Cho nên rất nhiều bài quản trị doanh nghiệp, các bài quản trị tài chính cá nhân hay bài quản trị doanh nghiệp, nó đều xuất phát từ cái vấn đề đồng bộ, quy mô cộng với lại sự nổi tiếng. Nổi tiếng mà nhiều quá mà cái quy mô không có thì cũng không giữ được. Mà cái quy mô mạnh rồi mà chưa nổi tiếng thì chắc chắn là cũng không thể lan tỏa. Vấn đề là sự đồng bộ. Vậy trong trading cũng thế. Chúng ta không dám nói đến đạo lý mà chúng ta tập trung vào các yếu tố buy sell. Tất cả những yếu tố đấy, nếu bạn buy chưa đủ tầm, nó sẽ không lên. Bạn buy chưa đủ các cái xung lực thì nó cũng chẳng lên được, và bạn buy không đúng thời điểm thì nó cũng chẳng thể nào kiếm được lợi nhuận. Hãy nhớ thế này, khi mà sóng nó đang lên, đang có thì chúng ta lại hết tiền, đúng không? Chúng ta chưa có vốn khiến cho chúng ta tiếc nuối. Thế rồi đến khi chúng ta có vốn rồi thì thị trường nó lại sideways. Do vậy sự rung động về tần số giữa tần số vốn và tần số của market nó phải trùng nhau. Vậy thì chúng ta hiểu sâu được sự rung rinh của tần số, nó toàn lạc nhịp khiến cho chúng ta cũng không thể kiểm soát được và cũng không hề có lợi. Rồi chúng ta hãy xét xem các vấn đề về thần số học. Tại sao lại có xem bói online? Tại sao người ta lại thống kê các vấn đề về lên xuống? Hay là kỳ tuyệt vọng, kỳ hưng phấn của cuộc đời? Cuộc đời nó giống như giá vàng, đúng không? Có lúc là lên rất đỉnh, có lúc lại xuống rất đáy, có những lúc đi ngang, có những lúc liều tiều. Do vậy là trùng số của các hệ thống tần số. Vậy coaching tập trung vào cái yếu tố rung động của tần số. Làm thế nào để biết được tần số của bản thân, tạo ra sự phi thường, đồng cấp, gọi là trùng với sóng của thị trường, khiến cho chúng ta có thể kiếm được. Còn nếu trong trường hợp mà nó không trùng ấy, thì chắc chắn là chúng ta bỏ vào là cũng giống như muối bỏ bể, thất bại hoàn toàn. Tôi nhớ cái cuốn Phép tắc của loài sói, đúng không? Tôi có đọc và nói rất rất nhiều, rồi đọc về cuốn Mật mã Da Vinci, nó đều có sự sắp đặt. Có những con sói cô độc, đúng không? Nó lại có trở thành những con sói đầu đàn. Có những con sói liên tục yêu thương đồng loại, nhưng nó lại chỉ là ở trong trạng thái cấp dưới. Một số sự lạnh lùng nó thể hiện rất rất rõ ở trong thị trường, khiến cho giá lên chúng ta không lay động, giá xuống chúng ta cũng chẳng thể sợ hãi. Vấn đề chúng ta phải hiểu sâu được các quy trình của sự phát triển trong sóng, trong sự đồng bộ. Ở cái podcast này chúng ta nói nhiều về teaching, vấn đề là của teaching với lại coaching. Những cái cuốn sách như là Phép tắc loài sói hay 7 thói quen xây dựng các chiến lược hiệu quả, hay là giao dịch toàn thời gian để kiếm sống, hay rất rất nhiều các câu châm ngôn của người Do Thái đều nói rằng cái sự thời vận, các vấn đề để chúng ta có tầm nhìn xa, đồng bộ với tần số, vấn đề chúng ta có rút ra được, luận được vào cái buy sell hay không, luận được vào cái thị trường để chúng ta kiếm tiền hay không. Hầu như chúng ta đọc sách chỉ để nâng cao cái động lực của chúng ta, nhưng chúng ta chưa cô đọc vào buy sell. Chúng ta có thể đọc ở một cái cuốn kinh dịch, hay chúng ta có thể đọc ở một số các cái cuốn tử vi, hay một cái số các cuốn như là cuốn châm ngôn của người Do Thái, hay các cái cuốn tiểu thuyết. Chúng ta chỉ biết để nâng cao cái khả năng tư duy não bộ, hay là các câu chuyện chúng ta kể trong quán nhậu, nhưng chúng ta thực sự chưa bê vào buy sell, chưa đặt ra là cuốn sách này nó sẽ cốt cho ta cái gì, khóa học này sẽ cốt cho chúng ta cái gì, và những tư duy này sẽ cốt cho chúng ta cái gì. Tôi còn nhớ một số cuốn như là Quản trị quá trình đổi mới sáng tạo đấy. Chúng ta đọc và chúng ta thấy rất thích. Chúng ta cảm nhận được là chúng ta phải thay đổi, không thay đổi là chết. Nhưng vấn đề ở đây, bản chất ở đây, đó là cốt cho ta cái gì? Có phải là trò chơi trong kinh doanh, hay là các tư duy vô cực, hay các vấn đề về nhìn thời vận để đồng bộ sóng với chúng ta? Đó là những cái thứ tư duy khiến cho chúng ta cần phải định vị lại. Và đặc biệt, chúng ta phải hiểu sâu được cái coaching và teaching, nó ở hai cấp độ. Teaching các bạn có thể học rất rất nhiều các từ khóa, thậm chí là Google hay ChatGPT. Nhưng việc coaching các bạn phải gắn kết tất cả những yếu tố của teaching vào để bắt luận vào cái số vốn của bạn, đồng hóa với thị trường, đồng bộ với cá nhân của bạn, đồng bộ với sự thông minh của bạn, đồng bộ với cái sự ngu dốt của bạn, hay đồng bộ cái sự tối tăm của chúng ta. Đó chính là cái cách chúng ta phải áp được cái đó. Và không phải ai cũng thông minh, không phải ai cũng ngu dốt, và cũng không phải ai cũng gọi là đen đủi. Tất cả mỗi người có những cái thời, cái vận của nó. Có những cái sự thông minh trong cái nghề nghiệp của mình, hay có những cái sự tối dạ trong nghề nghiệp của người khác, hay tất cả nó chỉ là cảnh. Trong một cái cuốn của Maxwell là cái điểm bùng phát ấy, hay là cuốn trong chớp mắt ấy, tất cả nó đã được nói rằng là nó đều được ban. Hay cả những cái người mà ăn bột ấy, đúng không? Ví dụ như là ăn súp ấy, với ăn bột mì với lúa mạch ấy, tư duy nó đã khác với những người ăn hạt ấy, những người ăn thóc ấy, đúng không? Ăn cơm này, đúng không? Tất cả những yếu tố. Vậy chúng ta làm gì để biết được cái điều đó? Thế thì nó đều có cái thời vận nó khác nhau, có những cái tư duy khác nhau. Vậy coaching nắm vững được cái yếu tố đó, chúng ta sẽ biết được cái tỷ lệ chiến thắng sẽ tốt hơn. Coaching nó trên tầm buy sell, coaching nó trên tầm ở các cái yếu tố thời vận hay các yếu tố vận hành của vốn. Từ đó mà chúng ta có thể hiểu sâu được. Đó chính là cái thông điệp của tập 151. So sánh coaching và teaching.
Lời cảm ơn. Team ông già đầu tư xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast, đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo, các góc nhìn.